có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi, có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lánh giọt sâu. Có những niềm riêng làm tim thổn thức, nên đôi môi xinh héo hon nụ cười.
Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nhã Quyên và Duy Khang xin kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ Bích Ti. Và chương trình này được thực hiện vào mỗi chiều Chủ nhật hàng tuần vào lúc 5 giờ chiều trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Chào Duy Khang.
Duy Khang xin gửi lời chào trở lại với Nhã Quyên và cũng xin gửi lời chào đến với nghệ sĩ Bích Ti trong chương trình Có Những Niềm Riêng ngày hôm nay. Không biết ngày hôm nay thì nghệ sĩ Bích Ti có khỏe hay không ạ?
Cô Bích Ti xin cảm ơn Duy Khang và Nhã Quyên. Hôm nay thì bây giờ cái giọng của cô như vậy thì chắc là mọi người nghe là cũng đang bị khám rồi.
Dạ, rồi thấy có vẻ như cái giọng của cô không có được giống như mọi ngày. Nhưng mà cô đã đến với chương trình như vậy thì rất là cảm ơn cô. Như ngày hôm nay thì với chương trình này của mình thì không biết là sẽ có những cái gì mới hay không thưa cô?
Không biết bên đó cái dịch như thế nào, chứ bên này nghe là bây giờ đang đã bị dịch cúm đó. Dịch cúm mà như cô làm bệnh viện đó, chứ sao mới Nhã Quyên biết là như thế này, là nó rất là đông người bị cúm. Và mỗi lần đi vào mà bệnh viện đó thì là các quý vị cho các thử những cái test đó, coi thử có bị cúm hay là không. Chẳng hạn như những người mà có cái mà bị cái triệu chứng như là sốt, cái nóng này nọ đó, ho đó, thì bác sĩ thường thường ở phòng emergency để cho thử những cái test về về cúm đó. Quý vị biết là cái vi trùng influenza A and B đó, thì cô làm việc cô thấy là từ bây giờ họ hầu như là thử thì 50% bị positive hết. Đó, thành ra là bây giờ cái nhiều bệnh viện, rất nhiều chỗ cũng không còn chỗ mà để cho các quý vị đến nhập viện nữa. Khi mà cái tiểu bang họ cũng có ra lệnh là nếu mà bị những chỗ nào mà bị có nhiều bệnh nhân như vậy mà mỗi lần bị positive cái những cái test mà xử ra như vậy thì phải report đến cho public health. Đó, thì họ do đó thì bên Mỹ này họ rất là quan trọng về vấn đề đó. Họ có những thống kê hàng năm đó để biết, xong rồi nếu mà bị cúng mà cái nào nó bị nhiều quá thì họ sẽ loan báo cho tất cả cho mọi người ở địa phương đó để đề phòng.
Duy Khang và Nhã Quyên thì không có bị, có lẽ là chưa có bị dịch cúm như sao mà hôm nay thì cái người nó cứ uể oải như thế nào đó, thành ra cũng có lẽ là không được khỏe lắm hả Nhã Quyên hả?
đừng có bị lây cô nghe.
Chắc bị lây rồi đó thưa cô.
Thì sáng giờ làm việc chắc mệt rồi phải không? Thì ra bây giờ cái đồ nó thừa.
Dạ, không biết là mình có mệt, không biết là khán giả nghe mình nói có mệt hay không, chứ mình nói cũng thấy mệt.
không thì Duy Khang với Nhã Quyên còn trẻ, thành ra nhiều khi đâu có sao đâu, nói cả mấy ngày cũng được, liên tục đâu có sao, như cô bây giờ cô nói một chặp cũng mệt.
Thưa cô thì ngày hôm dạo này gần đây thì cô có những cái thơ nào mới của khán giả, của thính giả của mình gửi về cho cô hay không thưa cô?
Thì Bích Ti xin thân ái mến chào toàn thể quý thính giả thân thương của chương trình. Nãy giờ chắc quý vị cũng tha thứ cho là mấy em mới chọc Bích Ti, và phải biết cô Bích Ti đang bị cảm thì mới chọc cho nó vui một tí thôi. Thì hôm nay thì Bích Ti có một lá thư của một bà gửi cho Bích Ti, nói về con gái của bà như thế này. Thưa cô Bích Ti, con gái của tôi ly dị được 8 năm. Có một cậu con trai lên 9 tuổi và một con gái lên 7 tuổi. Sau khi vợ chồng nó bỏ nhau, tôi luôn sát cánh với con để phụ nó chèo chống chuyện gia đình. Phải nói là ở tuổi 30, khi trở lại độc thân, và nay thì đã 38, nhân dáng thanh lịch, dễ coi, con gái tôi luôn luôn có đàn ông theo đuổi. Nó chấp nhận giao thiệp rộng rãi, cũng có ý định lập gia đình lại nếu gặp được người tử tế, yêu nó thành thực. Tôi thấy con tôi lựa chọn kỹ, xem ra dè dặt trong quyết định quan trọng này. Tuy nhiên, chừng 6 tháng nay, tôi thấy nó có vẻ khăng khít với một cậu bằng tuổi nó, chưa lấy vợ lần nào. Hai đứa cùng làm chung một sở, chắc có khá nhiều cơ hội để tìm hiểu nhau. Vừa rồi, nó báo tin cho tôi biết là chúng nó có ý định tiến tới hôn nhân. Điều làm cho tôi suy nghĩ là con gái tôi muốn tôi tiếp tục nuôi giữ hai đứa cháu ngoại, với lý do là cậu kia chưa từng con, không có kinh nghiệm với trẻ. Nó muốn tránh cho cậu những phiền toái lúc ban đầu, có thể đưa đến bất hòa hay sứt mẻ. Theo con gái tôi, thì hãy để từ từ, thời gian sẽ khiến cho mọi việc dễ dàng hơn. Tôi không đồng ý với nhận định này, vì nếu phải chờ đợi một tình thế tốt hơn cho mọi người trong cuộc, con gái tôi và cả cậu kia phải chờ. Không nên tiến hành đám cưới vội thì mới là đúng. Chứ một khi ván đóng thuyền rồi, còn mong gì thay đổi nữa. Tôi không quản ngại phải trông nom các cháu, nhưng rất ái ngại nếu như chúng đã thiếu cha, nay lại thiếu thêm mẹ, thì các cháu sẽ thêm thương tổn nhiều lắm. Mong cô Bích Ti góp ý cho, và cảm ơn quý vị rất là nhiều. Ý tên là bà Điệp.
Dạ vâng.
Dạ vâng, đó là lá thư của bà Điệp đã gửi cho chương trình chúng ta hôm nay. À, trở lại với Nhã Quyên và Sư Khang.
Dạ vâng, cảm ơn cô Bích Ti đã gửi đến cho quý vị cái lá thư của bà Điệp. Thưa quý vị vừa nghe qua cái phần chia sẻ trong lá thư của bà Điệp mà cô Bích Ti vừa đọc. Qua chương trình chúng tôi đang thực hiện trực tiếp, rất mong quý vị gọi vào để có góp ý cho cái bức thư, cho những cái câu hỏi mà bà Điệp, một vị thính giả vừa gửi tới qua số điện thoại của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110. Thì quý vị gọi vào để mà cùng chia sẻ với những cái khó khăn mà bà Điệp đang gửi đến cho quý vị. Riêng vì trong khi chờ đợi quý vị gọi vào đó, thì riêng về Duy Khang đó, Duy Khang cũng đọc, Duy Khang thấy cái lá thơ của bà này gửi đó, thì cũng có đồng ý với bà ở chỗ là sợ sau này khi mà ván đóng thuyền rồi, hai người đã khăng khít với nhau thì cũng không có còn để ý gì tới con cái nữa, thì cái điều đó nó cũng rất là tội cho hai cháu nhỏ. Cháu trai hiện giờ 9 tuổi, cháu gái 7 tuổi thì cũng còn nhỏ. Như bà nói thì cũng đúng là không có mất cái tình thương của cha rồi, mà bây giờ mẹ cũng vì cái hạnh phúc riêng của mình, mà trong khi con nó còn nhỏ quá, chưa có 18 tuổi. Tất nhiên thì Duy Khang nghĩ rằng ai cũng mong muốn sống cho gia đình và ngay cả sống cho bản thân mình. Tuy nhiên mà nếu như hai cháu nó còn nhỏ quá mà người mẹ lại sớm đi bước nữa như vậy, thì cái thua thiệt vẫn là con của mình. Chị Khang chỉ có cái suy nghĩ như vậy thôi, thì không biết là Nhã Quyên có suy nghĩ như thế nào hay không.
Dạ, cảm ơn nha chị Khang. Và quý vị vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Số điện thoại của đài một lần nữa: 817-899-4110, 817-899-4110. Xin kính mời quý vị gọi vào đài ngay bây giờ để góp ý cho bà Điệp. Bà Điệp có một người con gái, năm nay cô thì 38 tuổi rồi, và cô đã ly dị chồng được 8 năm khi mà cô mới ở tuổi 30. Và cô có một người con trai 9 tuổi và người con gái 7 tuổi. Và bây giờ thì cô sau 8 năm thì cô quen được một anh này bằng tuổi và chưa có vợ bao giờ. Và bây giờ hai người muốn tiến tới hôn nhân. Và cô muốn là người mẹ của mình giữ hai cháu ngoại, vì nghĩ là cái anh này sẽ cái thời gian sẽ khiến mọi việc dễ dàng hơn cho người chồng mới này của cô, vì chưa có bao giờ có con có cái. Nhưng mà bà không có muốn làm điều này, bà không ngại nuôi cháu, nhưng mà bà không muốn những đứa cháu của bà đã thiếu mất cái tình cảm của người cha, nay thiếu mất tình cảm của người mẹ. Bà nên giúp cho con gái mình hiểu ra cái vấn đề này như thế nào. Xin kính mời quý vị gọi vào để góp ý cho bà Đẹp.
Trở lại với cô Betty thì không biết là cô có suy nghĩ như thế nào ạ?
Dạ vâng, Betty, quý vị nhấn chút thì giờ để mà gọi vào những cái số phone quen thuộc của đài để mà góp ý cùng với bà Điệp ngày hôm nay. Betty thấy là bây giờ ở bên cái hội bên này đó, các bố mẹ như là các quý vị mà hơi lớn tuổi ấy, thì thường thường bây giờ ở nhà, nhất là nhiều khi các quý vị về hưu rồi đó, ở nhà trông con, trông cháu của mình đó, thì trông cháu thì cũng tốt thôi. Như có một lần Betty cũng đã đề cập đến cái vấn đề, như cách đây mấy tuần đó, mình cũng có một cái lá thư của một bà mẹ đã than phiền về cái vấn đề mà mình trông cháu đó này nọ đó. Thì Betty thấy rằng đó, trông cháu thì cái tình thương giữa bà với cháu hay là ông với cháu nó rất là tốt, nó nảy nở sinh ra nó rất là tốt, thì sau này nó quyến luyến với nhau nữa thì nó càng gần hơn nữa. Nhưng mà tuy nhiên các cháu đó, chẳng hạn như mình có con là mình lại để cho bố mẹ mình trông 24/24 như vậy đó, thì nó hơi cái, nó làm cho cái tình mẫu tử, nhất là mẹ con đó, tình mẫu tử nó xa lìa đi, nó không còn cái sự gắn bó ràng buộc với nhau nữa. Rồi các cháu đó nó còn nhỏ, rồi nó từ từ nó không biết mẹ là mình là ai nữa, bởi vì suốt ngày nó ở trong nhà cùng với ông với bà rồi. Rồi bây giờ trường hợp của cô con của bà Điệp này, và bây giờ lại bỏ đi đi lấy chồng nữa, thì rồi để muốn bố mẹ nuôi hai đứa con cho mình để mà mình lấy cái hạnh phúc riêng của mình nữa, thì không biết là cái điều này có đúng hay là không đó. Thì nhiều khi cô cũng hay ỷ lại có người trông nom con cái cho mình rồi, mình có tiền mình đưa cho bố mẹ mình. Nhưng mà cái vấn đề không phải đây là không phải là cái vấn đề tiền bạc, và đây là cái vấn đề mà tình cảm.
Dạ.
Dạ bác sĩ mời ạ.
Dạ thì Duyên cũng đồng ý với những cái suy nghĩ của cô vừa gửi đến cho quý vị thính giả. Và thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với nghệ sĩ Betty. Và số điện thoại của chương trình đó là 817-899-4110, 817-899-4110. Cho phép Duy Khang và Nhã Quyên xin được mời một vị thính giả đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay. Xin được gửi lời chào ạ. Dạ vâng, xin chào anh ạ.
Hello.
Dạ, Betty xin mời.
Hello.
Dạ, anh có nghe rõ hay không thưa anh?
Dạ, mình tên Nathan á. Thì mình nghe chuyện này thì cũng gần gần giống như hoàn cảnh của mình. Thì mình không dám coi như chơi chiến, mình chỉ biết á, là nếu không thương người đàn ông á, nếu không thương người phụ nữ thì thôi, thương người phụ nữ phải thương luôn những con của người ta. Đó, thì thôi, con người ta như con mình vậy đó, thì nó phải better hơn. Chứ lấy một người mà chỉ biết vợ thôi, rồi con cái, mình nói hơi quá đơ, cũng như là cái chị đó hơi lo xa. Nếu mà anh ta đến với chị này, mà chỉ biết chị này không, thì mình khuyên là đừng nên lấy. Rồi cái thứ hai nữa, trở về cho ông bà ngoại, thì ông bà ngoại, ta nói đứng bắt trời xuống mà. Cha mẹ thương con thương ngược lại, rồi ông bà cũng thương con cháu, thì cái đó là cái chuyện nước mắt chảy xuống. Thì ông bà ngoại á, theo mình biết thì không bao giờ xe cái chuyện mà phải chăm sóc con cháu ngoại hết trơn á. Nhưng mà mình khuyên là không nên làm như vậy, tại vì nếu làm như vậy á thì sau này con nó lớn lên á, nó sẽ hận, nó nói vì một người đàn ông mà mẹ bỏ con coi như là cho ông bà ngoại, thì cái đó không nên đó. Rồi cũng như mình đến với một người phụ nữ, mình tái hôn, đến với người phụ nữ thì cô ta cũng có hai người con, thì mình cũng coi con cô ta là con của mình. Thì bây giờ hiện tại giờ thì mấy con cô ta lúc đầu thì mình còn chú, người sau này mình dùng cái như là mình dùng cái tình cảm mình thật sự để thương yêu mấy đứa con á, thì mấy đứa con từ từ nó đổi qua khi mình còn ba đó, thì rất là hạnh phúc. Đó, thì mình chỉ có ý kiến vậy thôi. Không nên, không nên, không nên.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều.
Dạ, Betty cảm ơn anh. Tức là ý anh nói là bây giờ tức là không có nên để hai đứa con lại cho ông, cho bố mẹ mình coi, phải không anh?
Dạ, hình như Duy Khang cũng bị mất tín hiệu rồi hay sao đó, thưa cô dạ, Betty. Cho phép Duy Khang xin được mời một vị thính giả khác nha. Xin được gửi lời dạ, chào và mà... xin hỏi quý danh được không ạ?
Có phải Quảng Xuân không ạ?
Dạ, đúng rồi, thưa chị.
Dạ, vâng, Betty chờ, chào chị Quảng Xuân. Chị Quảng Xuân khỏe không ạ?
Quảng Xuân cũng giống chị Betty, hôm nay cũng không có được khỏe trong người. Với bạn, nhưng mà cũng vui nghe là giọng của Duy Khang. Welcome back, Duy Khang.
Dạ, cảm ơn chị.
Xin lỗi, Duy Khang, biết cũng cần phải làm
được trọng tâm. Alo, dạ chào nhỏ Quyên luôn nha. Thì Quảng Xuân chào mọi người. Cô Betty thì Quảng Xuân có cái ý cũng giống anh thính giả lúc nãy đó. Thật sự là bà ngoại không có nề hà gì có thể nuôi hai cháu đến khi nó trưởng thành. Cái chuyện này không nên. Trong trường hợp này thì bà mẹ cô Điệp nên kêu với đứa con gái ra nói chuyện phân tích, mưa dầm thấm lâu. Bây giờ cô đang yêu thì có lẽ sẽ hơi mù quáng một chút và tính kỹ lo xa. Nhưng mà hãy đem cái tình cảm của người mẹ ra nói, phân tích đủ điều, mỗi ngày nói một chút, mỗi ngày nói một chút. Nhờ là cũng nói khéo với con rằng là mẹ có thể giúp con, take care cho cháu những lúc con đi làm hay là cái gì đó con bận, hay là những lúc khẩn cấp, chứ mẹ không có. Vì con là người mẹ thì không ai chăm sóc cho con và gần gũi con và hay bằng người mẹ, người cha. Thì bây giờ người chồng tương lai của con, nếu thực sự là người đàn ông tốt thì sẽ yêu thương hai đứa trẻ và sẽ coi nó như con của mình. Rồi bây giờ nếu mà bà ngoại nuôi như vậy, rồi hai người kia mai mốt có con giống như là con của chúng ta, rồi như thế nào? Tội nghiệp cho hai đứa nhỏ lắm. Dĩ nhiên là sẽ rất có tình trạng, cô chắc cô cũng sợ, người con gái đó, sợ là tình trạng là con chúng ta với lại con riêng của mình. Nhưng mà phải chấp nhận thôi, bởi vì theo một bước nữa thì cái đó là mình phải sắp xếp chuyện nhà và mình phải ứng xử. Cái điều đó là đòi hỏi cái bản lĩnh của hai người và cái tình yêu thương. Nếu thật sự anh này yêu thương cô này một cách gọi là say đắm mà bỏ qua hết mọi hoàn cảnh thì hãy thử đi. Khoan hãy kết hôn, khoan hãy tức là khoan hãy giống như là ván đóng thuyền á, thì vẫn có thể sống thử hoặc là vẫn có thể có tạo những cái điều kiện để cho đi chơi chung với nhau, để có sự gần gũi với nhau. Thì hai đứa bé này có à đó, có đồng ý với cái người đó hay không, và cái người đàn ông này thanh niên này có thể chấp nhận, có thể chịu đựng được. Dĩ nhiên bước đầu thì có thể họ lấy lòng đó, rồi bước sau thì khó khăn lắm, nhưng đời sống vợ chồng nó phải chấp nhận như vậy. Còn chứ không thể nào hai trẻ nó còn trẻ quá mà đưa trao hẳn cho bà ngoại thì tôi không có đồng ý cái chuyện này. Riêng nếu mà bà bỏ Xuân và Xuân thấy không có được, thật sự là chị không biết chị có thương con hay không. Người ta nói người ta có thể bỏ hết tất cả vì con mà, chứ không ai mà chạy theo mối duyên mới mà. Dĩ nhiên chị có thể nói là con vẫn lui tới thăm con mình, con vẫn lo đầy đủ vật chất, các thức đồ chơi hay everything cho cháu. Nhưng mà nếu là cô Điệp thì không biết cô nghĩ sao, thì cô đã có một cái ý như vậy thì cô cũng là đã có cái ý nghĩa rất là, và tôi nghĩ là thính giả cũng đồng tình với cô. Và cô hãy nói rằng là cô cương quyết, cô từ chối, cô nói mẹ rất thương con. Nếu là Quảng Xuân thì Quảng Xuân sẽ nói như vậy. Xin lỗi cô, thì mẹ rất thương con, nhưng mẹ trong trường hợp này mẹ nghĩ là con không có bỏ con được. Mẹ chỉ là người hỗ trợ con những lúc khẩn cấp, hoặc là những lúc con bận bịu, hoặc là những lúc gì đó, chứ mẹ không thể nào thay thế vai trò người mẹ được. Thì Quảng Xuân chỉ có bấy nhiêu ý, và bà nên dùng tình cảm của một người mẹ đối đãi với một đứa con đang yêu, đang ở trong một cái con đường tình ái như vậy, thì lâu ngày mưa dầm thấm lâu thì cô có thể cô sẽ nghĩ lại.
Dạ vâng, dạ. Cảm ơn chị Quảng Xuân rất là nhiều. Đôi khi người ta nói tình yêu mù quáng hả chị ha?
Dạ đúng rồi. Dạ. Xin chúc sức khỏe. Dạ, chúc chị Betty mau hồi phục ha, là lấy lại giọng nói trong trẻo, nhưng mà giọng này nghe cũng rất là quyến rũ lắm đó.
Dạ.
Chúc sức khỏe.
Cảm ơn chị Quảng Xuân.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều đã gọi vào cho chương trình. Cho phép chị Khang xin được mời thêm một vị thính giả khác nha. Xin được gửi lời chào ạ. À. Hello.
Hello.
Dạ xin chào chị.
Dạ, có phải em không vậy?
Dạ, phải phải ạ.
Dạ, em tên Thiên Thiên. Em cũng có ý kiến giống như chị Quảng Xuân vậy đó. Hồi nãy có lẽ là chị nói hết những ý của em rồi. Nhưng mà có một điều là em muốn khuyên cái chị mà có hai đứa bé đó muốn lấy chồng á. Thì việc trước tiên chị lấy chồng á, chị phải nói chuyện với người đàn ông đó có thật sự thương con chị hay không, chấp nhận được con chị thì chị nên lấy. Còn nếu mà người đàn ông không thể chấp nhận được thì chị đừng nên lấy. Còn cái thứ hai nữa là chị phải nghĩ tới cái đạo đức của người phụ nữ Việt Nam mình là không bao giờ bỏ con mà đi theo người đàn ông khác như vậy được. Tại vì cái đó là khó, như với bản thân mình cũng khó chấp nhận rồi, chứ đừng có nói chi mà sau này hai đứa trẻ nó lớn lên nó sẽ buồn, nó tủi như thế nào. Rồi cái thứ hai nữa là mình mang nó tới thêm một thế giới này, mình phải có trách nhiệm, mình phải bảo vệ nó, mình phải nuôi dưỡng nó cho nó nên người. Đừng vì một cái tình cảm riêng tư của mình mà mình bỏ đi cái tình thương của người mẹ vậy. Rồi sau này khi mà nó lớn lên rồi thì mình sẽ hối hận. Tại vì bây giờ nó còn nhỏ, nó cần mình. Nhưng mà khi tới nó 15, 16 tuổi trở lên rồi là nó không có gần mình nữa. Cho nên chị hãy dành hết thời gian của chị cho con của chị. Với điều kiện là nếu người đàn ông đó chấp nhận được con của chị, thương con chị như con ruột của ảnh, thì chị hãy nên lấy. Còn nếu không được, thôi. Em chỉ thấy chí vậy thôi.
Dạ vâng, cảm ơn chị đã gọi vào nha.
Xin chào chị, xin lỗi Bitty nghe không rõ tên chị. Quý danh chị ạ.
À, em tên Thiên Thiên.
Thi, vâng chị Thi. À, khi mà chị Thi cũng chị và cũng như chị Quảng Sơn mới nói thì Vicky nhớ là ra Vicky có một người phải nói người bà con là cũng thân trong gia đình lắm. À, dạ vâng, thì có một hồi đó mấy chục năm ấy, thì cô rất là bận rộn, xong rồi cô phải đi học hành này nọ nữa. Cô có mấy đứa con nhỏ, thành ra là cái năm đó cô sanh một đứa con trai, cô với gửi cho đứa con trai đem về cho bố mẹ cô ở cái tiểu bang khác nuôi trong khoảng 2 năm đó. Hồi đó thì cháu bé nó mới có chưa đến 1 tuổi, thì bởi vì cô bận học hành quá mà nhà lại có thêm mấy đứa nhỏ khác nữa, thì ra là cô mới đem đứa con gửi đến 2 năm, khoảng gần 2 năm sau đó cô học xong, cô ra trường rồi cô mới qua cô đón con cô về. Thì bây giờ cái lúc đó cô tưởng là ok, nó cũng là ok thôi, là con mình ấy là đưa cho bố mẹ nuôi này nọ. Nhưng mà bây giờ không ngờ mà nó lớn lên nó đi học hành rồi, cái nó từ đó trở đi, cái lúc đó cái nó với tâm tình với người vợ của nó, bây giờ nó có vợ rồi. Thì có một hôm cô vợ của trước ngày đám cưới của hai cháu ấy, thì cô vợ của có nói với người mẹ chồng á, là anh nói như vậy, anh nói ngày xưa ông má bỏ anh để đưa cho ông bà nuôi, anh nghĩ là má không có thương anh ở đó. Thì cô hết hồn lúc đó rồi, cô mới biết là tâm tình đứa con trai của mình mà nó hằn sâu đến lúc mấy chục năm bây giờ mà nó cũng nghĩ là mình không thương nó, bởi vì mình đã bỏ nó để cho ông bà bố mẹ mình nuôi trong vòng có hồi nó còn bé tí teo như vậy thôi. Đó thì thành ra mình thấy là cái đầu óc cái đứa nhỏ đó nó rất là sensitive lắm. Nhiều khi nó lớn lên nó cũng nghĩ là bố mẹ bỏ nó.
Nó rất là cảm xúc rồi chị. Nó đúng cảm xúc lắm. Tại vì em theo như em nghĩ là một người mẹ, đứa con nào nó cũng cần mẹ. Dù cho nó lớn tới tuổi nào, cỡ bao nhiêu tuổi, nó vẫn cần tình thương của người mẹ. Vẫn cần sự quan tâm của người mẹ. Tại bây giờ con em cũng lớn, cũng 18, 20 tuổi rồi, nhưng mà em biết dù cho nó lớn cỡ nào nó cũng vẫn cần mình á. Sự quan tâm của mình á.
Dạ, thì giờ đấy, đó là cái tâm lý của mấy đứa nhỏ nó là như vậy đó. Thì mình phải nên hiểu cái tâm lý. Và cũng không ngờ mà cái người này là bà con của mấy kia đó. Thì hôm đó mà các cháu nó lấy vợ lấy chồng rồi, nhưng mà cô đến cô tâm sự với chị, cô nói như vậy, cô nói là cô thương đứa con là cũng thương hết, nhưng mà không ngờ cái chuyện cô để con cho mẹ bố mẹ nuôi có chưa đến 2 năm thôi mà bây giờ nó hằn sâu trong đầu óc của nó, thành ra bây giờ cô hết sức cô lấy lòng con, cô bảo không mẹ nào mà em thương hai đứa hết.
Nếu mà ví dụ như chị muốn bước đi một bước nữa cũng là tốt, người phụ giúp chị để nuôi chăm sóc hai đứa cháu thì cũng tốt cho chị, nhưng mà với điều kiện là cái người đàn ông đó phải chấp nhận con của chị, phải thương, phải lo, phải chăm sóc cho hai đứa nhỏ như người cha ruột của nó.
Dạ vâng, cảm ơn chị Thiên Thiên đã gọi vào để cùng tham gia vào chương trình nha. Và cũng cảm ơn cô Betty cho phần 1 của chương trình. Cho phép Duy Khang và Nhã Quyên xin tạm dừng để ít phút để gửi đến cho quý vị một vài thông tin thương mại. Và lát nữa đây, chúng ta sẽ trở lại với phần 2 của chương trình Có những niềm riêng cùng với nghệ sĩ Betty.
Có những niềm riêng làm sao nói hết